Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Sáu, mùng 4 tháng 11 năm 2016 từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý thính giả, Việt Nam vừa công bố danh sách các dự án có nhiều khả năng gây ra nguy cơ ô nhiễm môi sinh. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Thanh Trúc gửi đến thông tin liên quan. Ngoài ra, trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu, Ban Việt ngữ còn gửi đến các tin bài về phát triển kinh tế ở Việt Nam bằng mọi giá, ai được và ai mất. Trong lĩnh vực đời sống và sức khỏe, có phải quá nhiều người Việt không biết mình bị viêm gan siêu vi C hay không? Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Và bây giờ, mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết tối nay.
Mặc Lâm và Kính Hòa mời quý vị theo dõi bản tin tối nay. Thưa quý vị, mưa lũ trong những ngày qua làm 5 người thiệt mạng, 10 người mất tích và 17 người bị thương tại 6 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam. Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên hôm nay cập nhật số thương vong mất tích do mưa lũ tại khu vực này trong những ngày vừa qua như vừa nêu. Những địa phương có người chết, mất tích và bị thương vì mưa lũ đợt mới nhất gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Đắk Lắk. Ngoài ra, thành phố Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa bị ngập lụt tại các xã vùng trũng như Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc. Đường đèo từ Khánh Lâm thuộc huyện miền núi Khánh Vĩnh đi Lâm Đồng bị sạt lở 10 điểm.
Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Việt Nam loan báo là áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Dự báo là đến sáng mai, áp thấp nhiệt đới sẽ cách bờ biển từ Bình Thuận đến Bến Tre chừng 250 cây số về phía đông đông nam, gây gió mạnh cấp 6. Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hôm qua ra công điện hỏa tốc chỉ đạo ứng phó. Theo đó, các địa phương và cơ quan chức năng phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng phó khi có yêu cầu.
Quan chức đứng đầu tỉnh Đắk Nông nơi xảy ra vụ dân nổ súng bắn vào đoàn cưỡng chế đất của công ty tư nhân Long Sơn hôm 23 tháng 10, khiến 3 người chết và 16 người bị thương, hôm nay lặp lại việc san ủi đất của công ty tư nhân này là không đúng pháp luật. Bí thư tỉnh ủy Đắk Nông ông Lê Diễn phát biểu với báo giới rằng công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn đã đứng trên pháp luật khi tự san ủi đất vườn điều của người dân tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, từ đó khiến dân chúng phẫn uất phải dùng súng hoa cải chống lại lực lượng của công ty. Cũng theo lời ông bí thư tỉnh ủy Đắk Nông, công ty Long Sơn đã cù nhầy về mức hỗ trợ cho người dân nên vụ việc kéo dài.
Hôm 2 tháng 11 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, ông Nguyễn Hữu Huân, dẫn đầu đoàn công tác của huyện đến làm việc với người dân tại xã Quảng Trực, nơi xảy ra vụ nổ súng. Tại buổi họp, người dân đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi diện tích đất đã cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn, trồng lên đất của dân đang làm rẫy, rồi giao lại cho dân canh tác. Trong vụ việc nổ súng chống lực lượng san ủi đất của công ty tư nhân Long Sơn, hiện hai ông Đặng Văn Hiến và Ninh Viết Bình được nói đã ra đầu thú tại cơ quan công an, còn nghi can Hà Văn Trường thì vẫn đang bị truy nã.
Người đứng đầu Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương, hôm nay cho báo chí biết, Việt Nam sẽ truy tìm bằng được nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang là ông Trịnh Xuân Thanh, người hiện đang bị truy nã quốc tế về những cáo buộc liên quan đến tội cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Trả lời báo chí bên lề hành lang Quốc hội, ông Lê Quý Vương cho hay, vụ án ông Trịnh Xuân Thanh sẽ được coi là vụ án trọng điểm trong năm 2017, vì dư luận và nhân dân rất quan tâm đến con số thua lỗ 3.300 tỷ đồng ở công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, gọi tắt là BVC, thời kỳ ông Thanh còn làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tuy nhiên, người đại diện cơ quan điều tra cũng thừa nhận, việc truy bắt ông Thanh, người hiện cho là đã bỏ trốn ra nước ngoài là vô cùng khó khăn, do việc đi lại của công dân Việt Nam ra nước ngoài khá dễ dàng, và không phải nước nào cũng có hiệp định tương trợ tư pháp hình sự với Việt Nam. Mặc dù vậy, ông Vương cho biết Bộ Công an vẫn kiên quyết truy tìm ông Thanh tới cùng và lệnh truy nã là vô thời hạn.
Bộ Công Thương hôm nay ra quyết định thành lập tổ công tác rà soát chức năng nhiệm vụ quản lý cán bộ của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, một tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương. Quyết định mới do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ký được đưa ra chỉ một ngày sau khi bộ này bác đơn xin nghỉ phép chữa bệnh ở nước ngoài của ông Vũ Đình Duy, thành viên Hội đồng thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, và yêu cầu triệu tập ông này tại cơ quan để thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, báo chí trong nước loan tin ông Vũ Đình Duy đã không có mặt tại công ty trong nhiều ngày nay. Chiều ngày hôm nay, tổ công tác yêu cầu hội đồng thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam làm rõ một số nội dung các thông tin liên quan đến ông Duy.
Cũng tin liên quan đến việc bổ nhiệm cán bộ tại Bộ Công Thương thời gian qua, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng hôm nay nói với báo chí rằng việc kỷ luật cách chức cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng là nặng hơn so với mức cảnh cáo trước đó. Ông đồng thời cũng khẳng định quyết định kỷ luật này không có nghĩa là ông Hoàng có thể trốn tránh trách nhiệm. Hôm 2 tháng 11 vừa qua, Ban Bí thư đã họp với sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật trong công tác cán bộ đối với Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương và ông Vũ Huy Hoàng. Kết luận của Ban Bí thư cho rằng các vi phạm và khuyết điểm của ông Vũ Huy Hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Ban Cán sự Đảng, của Bộ Công Thương và cá nhân ông. Do đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng. Nói với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày hôm nay, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phạm Tất Thắng cũng nói rằng quyết định của Ban Bí thư thể hiện thông điệp của Đảng là kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực. Ông cũng cho biết quyết định này có ý nghĩa cảnh báo rất lớn và không còn là chuyện hạ cánh an toàn nữa.
Ông Vũ Đình Duy trước đó là tổng giám đốc công ty cổ phần và tơ sợi dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2014. Đây là đơn vị làm chủ đầu tư dự án sản xuất tơ sợi polyester Đình Vũ với vốn đầu tư lên đến gần 325 triệu đô la, khoảng 7.000 tỷ đồng. Dự án đang có nguy cơ mất vốn. Dự án này đã được Thanh tra Chính phủ kết luận là có nhiều vi phạm nghiêm trọng và đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an đề nghị xử lý hình sự. Vào năm 2014, khi công ty làm ăn thua lỗ, ông Vũ Đình Duy được giao chuyển sang làm phó giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng. Vào giữa năm 2015, ông được Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm làm phó cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn Môi trường và Công nghiệp của Bộ. Đến tháng 4 năm 2016, ông Vũ Huy Hoàng đã bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy giữ chức thành viên của Vinachem.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gửi Tổng cục Biển và Hải đảo về việc Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến thẩm định hồ sơ cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 đổ 1,5 triệu mét khối đất chất thải xuống biển. Khối lượng chất thải này được công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 nạo vét luồng hàng hải, vũng quay tàu, khu nước trước bến chuyên dụng phục vụ cho nhà máy. Theo hồ sơ xin phép Bộ Tài nguyên và Môi trường của công ty, khối lượng nạo vét đổ thải lớn, vì vậy nếu đổ thải lưu giữ xử lý trên đất liền, phải có diện tích lớn nhưng khu vực huyện Tuy Phong, nơi có nhà máy điện lại phức tạp và không có mặt bằng để thực hiện. Hồ sơ cũng đưa ra lý do là việc đổ thải trên đất liền có khả năng nhiễm mặn gây ô nhiễm môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường xác định việc công ty cho đổ vật liệu sau nạo vét xuống khu vực biển có diện tích khoảng 30 hectare tiềm ẩn nguy cơ tác động đến môi trường biển rất lớn, nhất là khu bảo tồn biển Hòn Cao. Ngoài ra, vị trí đổ thải lại nằm trên tuyến vận tải ven biển sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của luồng, tuyến hàng hải ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận.
Việt Nam EU muốn sớm ký hiệp định thương mại tự do với nhau. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 3 tháng 11 vừa qua, ông Phil Hogan, cao ủy Liên minh châu Âu, cho biết là Liên minh châu Âu đang đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn và các công việc đang diễn ra theo đúng như kế hoạch để hai bên sớm ký kết hiệp định tự do thương mại, có thể là vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018. Tại buổi tiếp xúc, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định là Việt Nam mong muốn sớm ký kết hiệp định tự do thương mại với EU, bởi hiệp định sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, nhất là các doanh nghiệp Việt Nam và EU. Ông cũng đề nghị EU công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Việt Nam và EU đang thúc đẩy quá trình tiến tới việc thực thi hiệp định thương mại tự do mà hai bên vừa hoàn tất quá trình đàm phán. Từ ngày 2 đến 4 tháng 11 vừa qua, 42 doanh nghiệp từ EU đã đến làm việc tại Việt Nam và tiến hành 500 cuộc gặp với các doanh nghiệp để thúc đẩy mối liên kết giữa hai bên trước khi hiệp định đi vào thực thi. Hai bên đã chính thức kết thúc đàm phán hiệp định tại Brussels, Bỉ vào ngày 2 tháng 12 năm ngoái.
Từ khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc vào năm 2014 đến nay, Việt Nam đã có 12 sĩ quan được cử đi làm nhiệm vụ, tại các phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Báo Người Lao Động trích lại Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm gìn giữ Hòa bình Việt Nam, trực thuộc Bộ Quốc phòng cho biết như vậy vào ngày hôm nay. Theo Đại tá Hoàng Kim Phụng, hiện có 5 sĩ quan Việt Nam vẫn đang làm nhiệm vụ tại các phái bộ của Liên Hiệp Quốc. Các sĩ quan của Việt Nam làm các nhiệm vụ như liên lạc, tham mưu, thông tin tổng hợp và quan sát viên quân sự. Ông Phụng cho biết Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị công tác đào tạo, huấn luyện, mua sắm trang thiết bị cho bệnh viện dã chiến cấp 2 với 70 người và đội công binh với 208 người sẵn sàng triển khai các phái bộ khi Liên Hiệp Quốc có yêu cầu.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Sáu. Thưa quý thính giả, trong nỗ lực giữ sạch môi trường, Việt Nam công bố danh sách các dự án có nhiều khả năng cũng như nguy cơ gây ô nhiễm môi sinh, yêu cầu phải báo cáo cụ thể về việc phát thải cuối năm nay. Thanh Trúc mời quý vị tìm hiểu chi tiết trong phần mở đầu chương trình thời sự tối nay.
Bộ Công Thương Việt Nam vừa công bố danh sách các dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm, trong đó tên những công ty kinh doanh hàng đầu được nêu ra là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản, Tập đoàn Hóa chất, Tổng công ty Thép, Tập đoàn Dệt may, Tổng công ty Giấy. Bên cạnh đó, tên 12 nhà máy điện và dự án khai thác bauxit tại Tây Nguyên cũng được đưa vào danh sách này. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nói rằng đã có sản xuất thì mặt trái của nó là chất thải, mà các chất thải đó có khả năng làm cho môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất, v.v. bị ô nhiễm nếu như không có các giải pháp cần thiết. Vẫn theo lời ông, công khai danh sách các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm, đặc biệt các tập đoàn kinh doanh lớn, là một việc làm nghiêm túc, không chỉ đối với các đại công ty đó, mà kể cả những dự án công nghiệp vừa và nhỏ. Đây là một cảnh báo tốt, ông khẳng định tiếp, còn chuyện báo cáo hay không thì những quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam đã nói rất rõ.
Tức là những cái nhà máy xí nghiệp có những cái nguồn ô nhiễm đến một mức độ nào đó thì phải có những kế hoạch tự quan trắc và tự thông báo cái kết quả quan trắc của mình với các cơ quan quản lý các cấp. Để có thể là từng bước một ngăn chặn những sự cố, ngăn chặn những mức quá tải hay quá gây ô nhiễm đối với cái hoạt động sản xuất của họ.
Ngoài yêu cầu, các dự án có tên phải thẩm tra việc phát ra chất thải, phải thực hiện các giải pháp cần thiết để sự phát thải phù hợp với tiêu chuẩn của quốc gia. Điều này được tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh giải thích.
Tức là Việt Nam bây giờ có cái quy chuẩn bắt buộc phải tuân thủ rồi. Ví dụ nếu mà thải cái lượng nước thải với cái hàm lượng nào đó thì phải tuân thủ, là không phải xử lý để làm sao cho nó không được vượt cái mức quy định của chúng ta đối với lượng nước thải, lượng khí thải, tiếng ồn hay là rác thải, rất là những rác thải nguy hại vân vân. Từ trước hôm nay là đã có những yêu cầu và nhiều nơi đã thực hiện tốt rồi. Thì bây giờ là nhắc lại với nhau và yêu cầu rất cao hơn, chặt chẽ hơn để cho các cái đơn vị sản xuất kinh doanh đó thực hiện nghiêm chỉnh. Hơn thế nữa là nó cũng đáp ứng được cái sự mong mỏi của cộng đồng và cái quản lý chặt chẽ tất cả cái chuyện đó. Tất nhiên là trong khi làm như vậy thì cũng có những cái chưa được rút kinh nghiệm đối với công tác quản lý hoặc là cái sự phối hợp giữa các bộ ngành với các địa phương, cũng như là cái chuyện là truyền thông để cho cộng đồng hiểu biết về vấn đề. Chúng tôi cũng đã học được các bài học đối với cái việc quản lý môi trường, phòng chống ô nhiễm, bây giờ thì biến đổi khí hậu vân vân, cho nên là cũng đang rất là cố gắng.
Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu của Đại học Cần Thơ, cho rằng công khai danh sách các tập đoàn lớn có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường là một bước tiến và một sự công nhận vô cùng quan trọng.
Bây giờ Bộ Công Thương đã công nhận là những dự án liên quan tới năng lượng, liên quan tới sản xuất công nghiệp nặng đã gây ô nhiễm và đã có rất nhiều cái bài học nhãn tiền từ Bắc xuống Nam liên quan tới các công nghiệp này. Và đồng thời những cái công nghiệp phát triển sắp tới ở đồng bằng sông Cửu Long, ở vùng ven biển miền Trung và một số tỉnh thành ở phía Bắc nữa đang có nguy cơ là những cái nơi phát thải chất ô nhiễm mà ảnh hưởng tới cộng đồng.
Có rất nhiều bài học đã xảy ra rồi. Và một trong những bài học chẳng đặng đừng là danh sách cụ thể hình thành từ phản biện của giới khoa học gia cũng như từ phản ảnh của dư luận, báo chí và người dân bao lâu nay.
Với cái tinh thần không thể nào mà tránh khỏi ra những bằng chứng khoa học như vậy đó, thì đây là bước tiến rất dài, khác với những quan điểm ngày xưa mà người ta nghĩ tới vấn đề phát triển kinh tế mà bỏ qua các vấn đề về môi trường và những tác động xã hội với cộng đồng. thì theo tôi đây là một cái điều mà các nhà đầu tư rồi các cái công ty lớn của nhà nước phải cẩn thận hơn và phải áp dụng ra những cái biện pháp kỹ thuật cũng như là các giải pháp mà kiểm soát nhằm hạn chế những cái tác động tiêu cực của các nhà máy nêu ra.
Danh sách của Bộ Công Thương, tiến sĩ Lê Anh Tuấn nói tiếp, đồng thời cũng là lời cảnh báo đến chính quyền địa phương các cấp là phải hết sức thận trọng trước khi chấp thuận cho những dự án đầu tư và sản xuất được hoạt động trong địa bàn tỉnh nhà.
Chúng ta không thể nào mà đánh đổi sự phát triển kinh tế cho các vấn đề về môi trường và cái hệ sinh thái vốn đã ngày càng xuống cấp, một số nơi đã đi tới cái khả năng mà khó hồi phục được. Tôi nghĩ rằng đây là một cái sự thay đổi rất lớn trong cái nhận thức của lãnh đạo ở cấp trung ương và một số tỉnh thành.
Từ nhận thức này, ông nói trong tương lai các giải pháp kiểm soát ô nhiễm sẽ càng ngày càng chặt chẽ hơn. Sẽ có sự tham gia của các cộng đồng liên quan tới hoạt động của các nhà máy hoặc khu công nghiệp. Việt Nam đã có luật bảo vệ môi trường, luật tài nguyên nước và nhiều văn bản hay dự luật khác về đánh giá tác động môi trường. Thực tế, những điều luật hay quy định này có được tuân thủ hay không? Tiến sĩ Lê Anh Tuấn.
Việc thực thi những cái luật đó thì nó chưa được chặt chẽ, cũng chưa có những cái cơ chế phạt một cách mạnh mẽ đối với những cái hoạt động mà gây ô nhiễm như vậy. Và đồng thời, một thời gian dài, chính quyền của các nơi thì họ cũng đã làm lơ cho những cái hoạt động mà kiểm soát ô nhiễm ở khu vực của mình để mục đích là thu hút những cái đầu tư công nghiệp để tăng thu nhập cho các địa phương hoặc là đem nộp về trung ương. Thì cái chủ trương không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế thì gần đây chúng ta mới nói tới nhiều. Mặc dù là các điều luật và các cái quy định về pháp luật thì về môi trường thì trước đó đã có rồi. Và các cái điều luật này nó tiếp tục bị được sửa đổi theo cái hướng như vậy.
Tóm lại, phát triển kinh tế mà muốn bền vững và hiệu quả thì phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường cho có hiệu quả. Danh sách các dự án có nguy cơ cao và khả năng cao gây ô nhiễm môi trường mà Bộ Công Thương công bố tuần trước là bước khởi đầu nhằm tháo gỡ những nguy hại và bất cập trong sản xuất kinh doanh của khu vực công nghiệp nặng. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn kết luận. Bộ Công Thương Việt Nam yêu cầu các dự án có tên trong danh sách phải báo cáo kế hoạch phát thải của công ty vào thời gian cuối năm 2016 này.
Tiếp nối chương trình phát thanh là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Đọc Báo Mạng do Nam Nguyên phụ trách. Xin được nhường lời lại cho anh Nam Nguyên.
Báo chí do nhà nước quản lý đang thực hiện điều gọi là dội bom tấn lên cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng để vận động truy tố hình sự nhân vật đã về hưu này. Ông cựu Bộ trưởng bị cáo buộc thực hiện các phi vụ mua bán chức quyền gây hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng toàn cảnh bức tranh chống tham nhũng ở Việt Nam lại cho thấy tình hình không kết quả, tham nhũng ngày càng nghiêm trọng hơn và đe dọa sự tồn vong của chế độ. Ngày 27 tháng 10, 2016 tại Hà Nội, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nhìn nhận là vấn đề chống tham nhũng trong những năm qua hoàn toàn chưa thể đạt mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng lãng phí. Tình trạng tham nhũng và lãng phí hiện nay đang đe dọa đến sự phát triển của đất nước, sự tồn vong của chế độ. Theo báo Điện tử Chính phủ và Vietnamnet, lên tiếng tại hội nghị chuyên đề tổng kết 10 năm chống tham nhũng, ông Trương Hòa Bình cho rằng cần xác định tiêu chí công khai minh bạch phải là giải pháp đột phá cho phòng chống tham nhũng, đồng thời cần có cơ chế giám sát quyền lực nằm trong điều gọi là dò pháp luật. Điều gì khiến Đảng và Nhà nước Việt Nam gần như bất lực trong cuộc chiến chống tham nhũng? Phải chăng vì tham nhũng dày dặc từ trên xuống dưới, khiến đánh chuột sợ vỡ bình, một phát biểu thời thượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Trả lời chúng tôi vào tối 27 tháng 10, 2016, ông Nguyễn Trung Dân, cựu phó tổng biên tập phụ trách báo du lịch, người bị cách chức vào năm 2009 vì đăng một bài viết khích lệ tinh thần yêu nước trước họa bá quyền Trung Quốc. Từ Sài Gòn, ông nhận định.
Bao giờ mà pháp luật mà không được thượng tôn, luật pháp làm ra không có bình đẳng, tức là còn phân biệt giữa người này người khác, giữa nhân thân người này đến người kia. Tóm lại câu là khi nào mà đảng và nhân dân pháp luật, đảng chỉ huy pháp luật thì chắc chắn là không thể nào có được cái sự gọi là minh bạch và rõ ràng để mà xử lý tham nhũng hết.
Nhân vật xếp thứ 15 trên 19 về vai vế trong Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, được VGP News và Vietnamnet cùng nhiều báo khác dẫn lời nói rằng, trong 10 năm qua, trên toàn quốc có 918 người đứng đầu và cấp phó bị xử lý vì thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Hơn 300.000 lượt cán bộ công chức bị chuyển đổi vị trí công tác. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình còn đề cao điều gọi là tới 99,5% viên chức công chức cán bộ đã kê khai tài sản và thu nhập hàng năm. Những con số mà Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình liệt kê trở nên một loại hỏa mù thông tin, vì ngay trong bài phát biểu, ông lại tái xác định là tham nhũng lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi phức tạp xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Tham nhũng có tính lợi ích nhóm đã xuất hiện trong một số lĩnh vực. Một số vụ án tham nhũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước và xã hội. Trong bài phát biểu được báo điện tử Chính phủ Việt Nam trích đăng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh rằng tham nhũng vẫn đang là lực cản sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, vẫn là một trong những vấn đề bức xúc nhất hiện nay, là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Nhận định về phát biểu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông Nguyễn Đăng Quang, một cựu đại tá ngành công an hiện nghỉ hưu ở Hà Nội, cho biết ý kiến.
Từ đó đến nay là 25 năm đã qua rồi, thì đã qua 5 kỳ đại hội đảng. Tôi có quan sát thì tôi thấy là mỗi một kỳ đại hội đảng thì cái tình trạng tham nhũng nó càng nặng nề hơn, mức độ nó càng nghiêm trọng hơn và đối tượng phạm tội nó càng cao cấp hơn. Cho nên là có thể nói là càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển. Điều này so với cái nhận định của tôi thì tôi nói là cơ chế này ở Việt Nam là nó đẻ ra cái tệ nạn tham nhũng và cái bọn tham nhũng nó lại ra sức bảo vệ cái cơ chế này. Thế do vậy là nếu mà giao phó cho Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền chống tham nhũng thì dân tham nhũng càng phát triển.
Hội nghị chuẩn bị đề án tổng kết 10 năm chống tham nhũng theo nghị quyết Đảng diễn ra ngày 27 tháng 10 2016 ở Hà Nội, trong bối cảnh báo chí nhà nước mở tổng chiến dịch đòi truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Nhân vật này về hưu sau Đại hội Đảng 12 và mới bị Ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo về mặt Đảng. Lý do vì trong hai nhiệm kỳ Bộ trưởng thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Vũ Huy Hoàng đã thực hiện một số vụ bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ mờ ám, gây hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt trong vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người đã bỏ trốn qua Âu Châu và bị truy nã quốc tế. Ông này bị cáo buộc chịu trách nhiệm cao nhất, làm thất thoát 3.300 tỷ trong thời gian làm Chủ tịch Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC. Nếu như cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sau kỷ luật đảng sẽ bị truy tố, thì có lẽ ông là nhân vật cao cấp nhất bị truy tố hình sự, dù đã là cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bộ trưởng. Câu chuyện này làm nhiều người nhớ lại vụ tài sản bất minh của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông này bị bêu xấu nhưng không bị truy tố. Trong 10 năm qua, các vụ án chống tham nhũng liên quan tới đảng viên, cán bộ cao cấp đang tại chức là rất hiếm. Ông Nguyễn Trung Dân, cựu phó tổng biên tập phụ trách báo du lịch nhận định.
Ông Tổng Bí Thư nói rồi, anh nghe, ông sợ là đánh con chuột ở trong bình thì nó vỡ bình ra. Thì con chuột nếu phải ra khỏi bình để cứu con chuột đó là dù trong bộ trưởng hay ông thủ tướng gì nữa mà ra khỏi bình này thì ông đánh đó. Còn trong bình thì không phải bảo vệ đó. Còn thực chất đó là không thể, bởi vì anh có những cái một số cái lực lượng riêng đó mà giống như ông Giang Minh ở Sài Gòn, ở giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh mà nói đó, tức là anh có những cái luật riêng mà đảng viên không được đưa ra xử. Bây giờ chỉ có khi nào á là ông Tổng Bí Thư hoặc là đấy bật đèn xanh thì mới đánh tới cái đó, nếu ông không bật đèn xanh thì thôi.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được mô tả là người giơ cao ngọn cờ chống tham nhũng, làm trong sạch đảng để tìm kiếm hậu thuẫn của lớp đảng viên trung kiên. Giới quan sát cho rằng hoặc là ông Trọng chưa tập trung quyền lực đủ mạnh, hoặc là tham nhũng lợi ích nhóm đã trở thành căn bệnh trầm kha, bắt rễ trong hệ thống chính trị, cho nên ông Tổng Bí thư hành xử rất thận trọng và vì thế quá chậm chạp trong vấn đề làm trong sạch đảng. Điển hình là để đả một con hổ già nanh vuốt đã cùn như cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng mà đường đường một ông Tổng Bí thư phải mấy lần trực tiếp ra lệnh đánh một anh Phó Chủ tịch tỉnh là Trịnh Xuân Thanh. Ông Tổng Bí thư được cho là đã huy động toàn bộ công cụ truyền thông nhà nước để moi móc việc ông Phó Chủ tịch Hậu Giang đi xe tư tiền tỷ gắn biển số công. Rồi từ đó mới có cớ điều tra làm rõ các vấn đề chạy quyền, chạy chức và vấn đề cựu Bộ trưởng Công Thương nhắm mắt làm ngơ sai phạm lớn của ông Trịnh Xuân Thanh ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí. Trong dịp trả lời chúng tôi, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ Sài Gòn cho rằng, Tổng Bí thư phải có hành động thực sự quyết liệt để chống tham nhũng tới nơi tới chốn, chứ không phải chỉ làm một vài vụ để tuyên truyền. Ông nói,
đòi hỏi của xã hội, của nhân dân mà kể cả trong nội bộ đảng, thì cũng mong muốn rằng những cái vụ án gần đây đó thì sẽ làm đến nơi tới chốn. Như là cái vụ án bây giờ Mobifone, ví dụ là nước pháo, rồi vụ không muốn xa, rồi vụ Trịnh Xuân Thanh, rồi vụ Vinaconex, vân vân. Đã xưa ra thì cũng làm đến nơi tới chốn, đến chứ không làm đến nơi tới chốn thì uy tín của đảng có lẽ là nó sẽ bị thiệt hại vô cùng lớn.
Ngày 17 tháng 10, 2016, khi tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo Dân trí online dẫn lời nói rằng cần thiết cơ chế kiểm soát quyền lực và điều gọi là phải nhốt quyền lực vào lồng cơ chế lập pháp. Phát biểu đáng chú ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có khả năng hiện thực hay không? Cựu Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang từ Hà Nội nhận định.
Tuyên bố của ông Trọng nói là chỉ có tác dụng làm khích lệ tinh thần của một số đảng viên, nhưng mà thực tế là nó không có giá trị thực tiễn, bởi vì ở Việt Nam ấy thì giữa cái bộ khung quyền lực, tức là những quy định về pháp luật với việc thực thi nó thì là có sự khác nhau rất xa nha.
Sự độc tài thối nát, thoái hóa, thực hiện kinh tế xã hội chủ nghĩa thất bại đã khiến các đảng cộng sản từng cai trị hàng chục thập niên ở Đông Âu bị xóa sổ. Rồi chính cái nôi khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa là Liên Xô cũng đã bị tan rã vào năm 1991. Đảng Cộng sản Việt Nam tất nhiên ý thức điều này rất rõ. Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lý luận chủ nghĩa Mác Lê, sẽ có được sức mạnh thần kỳ nào để sống mái với các nhóm quyền lực và lợi ích đang xâu xé nền kinh tế Việt Nam? Hay là ông sẽ phải dựa vào uy lực của nhóm lợi ích mạnh nhất, hầu có thể thực hiện kế hoạch đả hổ, diệt ruồi? Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Với lượng người tiếp cận công cụ mạng xã hội ngày càng tăng, Đài Á Châu Tự Do thực hiện chương trình truyền hình mạng, phát trực tiếp và lưu lại trên Facebook, YouTube mỗi tối thứ sáu hàng tuần, với mục đích giúp quý vị bắt kịp tất cả những diễn biến đáng chú ý tại Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật Đài Á Châu Tự Do sẽ làm quý khán thính giả hài lòng về mọi mặt. Mong quý vị đón xem chương trình truyền hình mạng của Ban Việt Ngữ được phát hình trực tiếp vào lúc 10 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên Facebook và YouTube cũng như trên trang chủ RFA tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ sáu, mùng 4 tháng 11 năm 2016 của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 22 và 25 m để nghe tiếp chương trình của Đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chương trình tối thứ Sáu ngày 4 tháng 11 năm 2016, phát đi từ thủ đô Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay, Mạc Lâm và Kính Hòa gửi đến quý vị bản tin quốc tế.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng quan hệ lịch sử giữa Washington và Manila vẫn vững chắc, bày tỏ hy vọng có dịp ghé thăm Philippines để thảo luận với Tổng thống Rodrigo của nước bạn trước khi rời nhiệm sở vào tháng Giêng năm tới. Lên tiếng trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Sun Kim, người mới được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cử làm đại sứ Mỹ tại Manila, Ngoại trưởng John Kerry cho rằng những cuộc bầu cử dân chủ thường đem đến thay đổi. Trách nhiệm của người làm chính sách là phải nhìn thấy những thay đổi đó và tìm cách sửa đổi cho phù hợp với tình huống. Ông nhấn mạnh, dù có những khác biệt, nhưng mối quan hệ lịch sử từ thập niên 1950 giữa Hoa Kỳ và Philippines sẽ tiếp tục vững chắc, cho biết trong những ngày tới, hai chính phủ sẽ tiếp tục thảo luận, trao đổi với nhau về những vấn đề liên quan giữa hai nước và khu vực, để cùng góp phần xây dựng ổn định, hòa bình và thịnh vượng cho châu Á-Thái Bình Dương.
Cũng trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry không nhắc đến Tổng thống Philippines, nhưng được hiểu là ông muốn nói đến những lời chỉ trích Hoa Kỳ và Tổng thống Obama mà vị nguyên thủ nước bạn thường xuyên đưa ra từ khi lên nắm quyền hồi cuối tháng 6 đến giờ. Những lời chỉ trích này khiến mọi người nêu câu hỏi về quan hệ chiến lược giữa Washington và Manila, đặc biệt trong bối cảnh Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách chuyển trục về châu Á, cần sự hợp tác của các nước đồng minh để ngăn chặn mức bành trướng của Trung Quốc.
Trong một hành động được xem là muốn thúc đẩy Quốc hội Liên bang bỏ phiếu chuẩn thuận bản Hiệp định Kinh tế Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, Nhà Trắng mới cho phổ biến bản phân tích, trong đó viết rằng Hoa Kỳ sẽ bị thiệt thòi nếu bản hiệp định quan trọng này không được thông qua trước khi Trung Quốc hoàn tất đàm phán thương mại với các nước Á Châu. Bản phân tích của Nhà Trắng nêu ví dụ, sẽ có hàng triệu công nhân Mỹ có thể mất việc làm, vì 35 ngành kỹ nghệ của Hoa Kỳ sẽ bị thiệt thòi nếu Trung Quốc đạt được thỏa thuận cắt giảm thuế quan với Nhật Bản, trong khuôn khổ điều đình với các nước châu Á để hình thành bản hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, thường gọi tắt theo tiếng Anh là RCEP. Hiệp định do Trung Quốc khởi xướng này, nếu hình thành, sẽ bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và 6 nước châu Á-Thái Bình Dương gồm có Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ và New Zealand. Xin thưa thêm là cho đến giờ Quốc hội Hoa Kỳ do Đảng Cộng Hòa nắm đa số vẫn lên tiếng nói sẽ không đưa TPP ra bàn thảo cho đến khi nước Mỹ có tân tổng thống. Cả hai ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton và ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump đều nói là không ủng hộ TPP.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, thưa quý vị. Lãnh tụ Miến Điện ông San Suu Kyi nói rằng chính phủ do bà lãnh đạo đã bắt đầu cuộc điều tra để tìm hiểu tình hình ở bang Rakhine, nơi các tổ chức nhân quyền quốc tế cáo buộc binh sĩ Miến tội giết người, cướp của, hãm hiếp phụ nữ và đốt nhà của người Hồi giáo Rohingya. Phát biểu tại Tokyo, bà Suu Kyi kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh, đừng vội kết đoán cho tới khi cuộc điều tra hoàn tất. Bà cũng cam kết không che đậy điều gì, để đảm bảo đây là cuộc điều tra trung thực. Bà còn nói thêm chính phủ không hề giấu giếm sự thật, đưa dẫn chứng không chỉ có người Hồi giáo Rohingya bị giết, mà ngay cả nhân viên cảnh sát Miến Điện cũng bị sát hại. Hôm qua khi trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề Hồi giáo Rohingya, bà Suu Kyi nói rằng đây là một vấn đề hết sức tế nhị, đòi hỏi thời gian và kiên nhẫn để giải quyết. Bà đang có mặt tại Nhật Bản thực hiện chuyến viếng thăm kéo dài 5 ngày với mục đích kêu gọi đầu tư và viện trợ.
Sáng nay tại thủ đô Jakarta của Indonesia, một cuộc biểu tình rầm rộ quy tụ 50.000 người đã diễn ra để phản đối ông đô trưởng Basuki Purnama, đòi đưa ông này ra tòa về tội phỉ báng tôn giáo. Cảnh sát cho biết là không có một xáo trộn nào xảy ra. Cuộc biểu tình do những tổ chức Hồi giáo bảo thủ thực hiện sau khi ông Purnama cho rằng những người Hồi giáo chống đối ông đã giải thích sai lạc kinh Koran để gây mầm mống chia rẽ tập thể Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Phát biểu của ông tức khắc gặp sự chống đối mạnh mẽ của những người thuộc cánh Hồi giáo cực đoan. Những người này đòi hỏi chính phủ phải truy tố ông Purnama về tội phỉ báng tôn giáo. Ngoài ra, ông còn bị những người Hồi giáo cực đoan chống đối là vì là người theo đạo Thiên Chúa. Những người này cho rằng Indonesia là một nước Hồi giáo, do đó vai trò đô trưởng phải do người theo đạo Hồi đảm trách.
Trong vòng 8 đến 10 tháng nữa, Hoa Kỳ sẽ đặt hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD ở Nam Hàn. Tin này được Đại tướng Vincent Brook, tư lệnh lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Hàn Quốc loan báo. Ông nói thêm rằng hệ thống phòng thủ tối tân này sẽ giúp bảo vệ an ninh cho đồng minh ở Đông Á trước nguy cơ có thể bị Bắc Hàn tấn công bằng phi đạn. Cả hai chính phủ Bắc Kinh và Moscow đều lên tiếng phản đối, cho rằng Washington dựng hệ thống phòng thủ này không chỉ để bảo vệ an ninh cho Seoul mà còn nhắm vào mục đích theo dõi các hoạt động quân sự của Trung Quốc và Nga. Trong cuộc họp báo sáng nay, phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng quyết định của Hoa Kỳ không chỉ gây thêm bất ổn cho bán đảo Triều Tiên, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chiến lược của Trung Quốc và những nước khác.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, nữ tổng thống Park Geun-hye của Hàn Quốc nhìn nhận đã sai lầm khi để cho một người bạn thân can dự vào chuyện điều hành chính phủ. Sáng nay, trong bài diễn văn được trực tiếp truyền hình toàn quốc, bà tổng thống Nam Hàn kể lại quen biết với người bạn lâu năm là Choi Soon-sin từ lúc còn nhỏ, tức là lúc giai đoạn bà gọi là khó khăn nhất trong cuộc đời, sau khi cả mẹ lẫn cha bà đều bị ám sát chết. Bà nhận là đã lơ là, không đề cao cảnh giác, nên người bạn thân có cơ hội can thiệp vào những vấn đề liên quan đến việc điều hành quốc gia. Bà tổng thống Park cũng nói là sẵn sàng chấp nhận việc Bộ Tư pháp có thể sẽ mở cuộc điều tra về những điều bà đã làm, nhưng bác bỏ đồn đãi cho rằng bà là người theo giáo phái thần bí do thân phụ của người bạn thân sáng lập. Bà Choi Soon-sin năm nay 60 tuổi bị bắt giữ hôm thứ Hai đầu tuần này. Sau đó, hai phụ tá cao cấp của bà tổng thống Park cũng bị bắt giam. Vụ scandal chính trị này khiến uy tín của bà Park xuống rất thấp, hiện chỉ còn 5% cử tri ủng hộ, đồng thời cánh đối lập liên tục đòi hỏi bà phải từ chức.
Thưa quý thính giả, vấn nạn ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, nhóm lợi ích, tất cả phơi bày sau một quá trình tăng trưởng kinh tế bị cho là bằng mọi giá. Ai là người phải gánh chịu tác hại của những tình trạng đó và ai hưởng lợi? Cát Linh trình bày trong phần sau.
Từ tháng 4 năm nay, sau sự cố thảm họa môi trường biển do công ty gang thép Formosa Vũng Án gây ra, các nhà quan sát và các chuyên gia trong và ngoài nước lại lên tiếng lo ngại về chính sách phát triển kinh tế thiếu bền vững, bất chấp mọi trả giá, kể cả môi trường của chính phủ Việt Nam. Dự án xây dựng nhà máy luyện thép ở Vũng Án, Hà Tĩnh, từng được cảnh báo có thể gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thế nhưng, cảnh báo đó đã không thuyết phục được giới thẩm quyền trong bộ máy nhà nước. Việc cấp phép 70 năm cho Formosa vẫn được thực hiện sau đó. Nói về điều này, tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội nhận định rằng:
và ông Cư thì thực sự là ông đã phạm pháp về cái chuyện cấp giấy phép 70 năm cho Formosa. Bởi vì theo đúng luật thì ông ấy chỉ được quyền, hay là bất kể ai cũng chỉ được quyền cấp 50, được gọi là 50 năm. Và chính phủ thì mới có quyền cấp trên 50 năm. Ông Vũ Kim Cử đã cấp 70 năm rồi.
Sau khi xảy ra thảm họa môi trường hồi tháng 4, đến cuối tháng 6, chính phủ phải thừa nhận hóa chất mà nhà máy Formosa Hà Tĩnh thải ra biển giết chết hải sản, san hô, tác động đến cuộc sống của hơn 200.000 người dân. Tiến sĩ Nguyễn Quang A trong lần trả lời Đài Á Châu Tự Do đã kêu gọi:
tai họa môi trường này phải là một cái bài học cảnh tỉnh đối với các nhà chức trách Việt Nam, phải cân nhắc rất là kỹ. Các chuyên gia thực sự là đã cảnh báo những chuyện về phát triển bền vững, về vấn đề hủy hoại môi trường, về những cái dự án, nhất là các dự án công nghiệp nặng, từ lâu lắm rồi. Từ cái việc bốc xít Tây Nguyên hoặc là IDS chúng tôi 8-9 năm trước, thì anh Trần Đức Nguyên đã đặt ra một cái khái niệm là GDP bẩn. Thì cái việc mà chỉ chú trọng tăng trưởng mà không chú trọng đến những vấn đề bảo vệ môi trường thì có thể là được một cái trước mắt, nhưng mà hại một cái vô cùng là lâu dài và rất là tốn kém để sửa lại những cái lỗi lầm đó. Hiện bây giờ rất đáng tiếc là những cái hậu quả đấy đã hiển hiện lên rồi.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc trong lần trả lời phỏng vấn qua điện thoại nói với chúng tôi rằng:
có lẽ cái việc này thì tôi nghĩ rằng là cần phải xem xét lại toàn bộ cái mà ta mới hay gọi là chương trình được cấp phép cho một cái dự án lớn.
Ngay sau đó, trong buổi phát biểu trước cử tri thành phố Hải Phòng vào tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng sẽ không phát triển kinh tế bằng mọi giá. Thêm vào đó, báo chí trong nước dẫn lời Thủ tướng rằng không thể để tình trạng như Formosa vừa rồi tái diễn trên đất nước ta. Tất cả các dự án đều phải được kiểm soát, kiểm tra, không thể để tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường như vậy được. Chúng ta không phát triển kinh tế bằng mọi giá. Thế nhưng ngay sau đó, thông tin về dự án nhà máy thép tại Cà Ná do Tôn Hoa Sen thực hiện thêm một lần nữa khiến người dân sợ hãi sau những gì Formosa gây ra và để lại vẫn chưa được giải quyết. Gần đây nhất, ngày 20 tháng 10 vừa qua, Bộ Công Thương Việt Nam đưa ra một danh sách khoảng 30 dự án nhiệt điện, hóa chất, thủy điện, khai thác khoáng sản có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có những tồn tại trong chấp hành luật bảo vệ môi trường. Tất cả những dự án tập đoàn đó đều là những cơ sở lớn như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam. Trong một lần trả lời Đài Á Châu Tự Do về những quyền và trách nhiệm của chính phủ trong việc cấp phép cho các dự án lớn như thế này, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành đưa ra nhận xét.
Thì trong tình hình của Việt Nam bây giờ nó cũng dễ mua chuộc các cơ quan của nhà nước. Cái việc mà đảng với lại nhà nước cũng rất là nghĩa là nhức nhối và sẽ đưa ra bao nhiêu những quyết định phòng chống tham nhũng này nọ kia khác. Nhưng mà có giải quyết được đâu, vẫn là tham nhũng mà vẫn bị mua chuộc. Thì cái đó thì cái khả năng những nhóm lửa chứ đem tiền ra nó ảnh hưởng với vấn đề quyết định của các cơ quan là một cái nghĩa là rất là có thật, rất là có cái nguy cơ xảy ra. Còn ở trong các bộ, các ngành, những cái tổ chức gọi là tư vấn hay là tham mưu cho các bộ đấy, thì nó có nhiều vấn đề lắm. Có nhiều khi những cái tổ chức tham mưu cho chính phủ nói một đường, nhưng chính phủ nghe là không chấp nhận đi làm một nẻo. Ví dụ chúng ta biết những cái nhà máy điện ở Việt Nam bây giờ, chính cái nhà máy điện mà đương xây dựng lên là 100% là do Trung Quốc nó thầu, nó trúng thầu. Cái công nghệ của Trung Quốc là lạc hậu, làm nhà máy điện chưa xong mà đã lạc hậu rồi. Mà nếu tại sao nó là cũng công ty điện lực, tập đoàn điện lực và chính phủ đã chấp nhận cho Trung Quốc thầu hết tất cả những nhà máy điện lớn của Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng từng lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do rằng
đã đến cái lúc phải lên tiếng, phải cảnh báo và phải bằng cái áp lực xã hội để buộc những người có quyền quyết định phải lắng nghe ý kiến của người dân và phải cân nhắc những vấn đề môi trường. Không thể có cái chuyện đánh đổi tăng trưởng, lấy môi trường, hủy hoại môi trường. Hiện bây giờ rất đáng tiếc là những cái hậu quả đấy đã hiển hiện lên rồi. Và tôi nghĩ rằng bây giờ là cũng khá là muộn, muộn còn hơn không. Còn tiếp đến những chuyện như là người ta đặt vấn đề là điện hạt nhân và nhiều các cái dự án như thế. Tôi nói thí dụ như là dự án khu gang thép Thái Nguyên. Bây giờ không những là vấn đề ô nhiễm môi trường mà vấn đề hiệu quả kinh tế là một cái chuyện sờ sờ ra đấy. Mà cái chuyện đó là thực sự là những cái chuyên gia như là chúng tôi đã cảnh báo từ cái thời cách đây 20 năm rồi là đối với những cái trường hợp như thế không bao giờ nên tiếp tục mở rộng với cái công nghệ như vậy.
Sau một loạt những sự việc diễn ra liên quan đến vấn đề môi trường, mà cụ thể nhất là vụ Formosa Vũng Án, cho đến nay, tất cả hình ảnh và tường trình từ báo chí chính thống cho đến truyền thông mạng đều cho thấy người dân đang gánh chịu hậu quả và tổn thất rất nặng nề. Không chỉ dừng lại ở đó, cách xử lý hậu quả và đền bù tổn thất cho người dân trong thời gian qua của chính quyền nhà nước lại gây thêm hệ lụy khác, đó là mất lòng tin đối với người lãnh đạo cao nhất của đất nước, lòng tin đối với những chính sách cụ thể của chính quyền. Sự mất niềm tin này, theo giáo sư Chu Hảo, là đỉnh điểm của việc mất lòng tin đi đôi với việc an sinh xã hội, sự bất an trong lòng dân. Theo ông, qua sự kiện cá chết hàng loạt và biển ô nhiễm, người dân đã cảm thấy bất an trong cuộc sống, và càng ngày, họ càng cảm thấy khủng hoảng niềm tin và mất hết sự kiên trì vào sự chờ đợi phương hướng giải quyết từ chính quyền và những người lãnh đạo cao nhất.
Trong lĩnh vực đời sống và sức khỏe, thưa quý vị, viêm gan C, căn bệnh có thể dẫn đến ung thư gan, vốn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các loại ung thư hiện rất phổ biến trên thế giới, đặc biệt khu vực châu Á. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, có quá nhiều người không biết mình bị viêm gan C cho đến khi đã quá muộn. Việt Hà gửi đến quý vị thông tin chi tiết trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cả thế giới có khoảng 170 triệu người mắc bệnh viêm gan C, trong đó có khoảng 94 triệu người đang sống ở các nước châu Á. Chuyên gia y tế cảnh báo rất nhiều người trong số họ không biết mình đang mang virus viêm gan C. Nói về tình trạng này, bác sĩ Trâm Trần, chuyên gia các bệnh về gan thuộc Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở California, Hoa Kỳ cho biết.
Tôi cho rằng đúng là bệnh viêm gan C hiện rất phổ biến trên thế giới. Có khoảng 170 triệu người trên thế giới đang bị nhiễm bệnh viêm gan C. Phần đông các bệnh nhân viêm gan C là ở các nước châu Á, khoảng 94 triệu người. Cho nên viêm gan C ở châu Á từ lâu đã là một vấn đề, và điều quan trọng hơn nữa là nhiều người không biết mình mắc bệnh viêm gan C, vì bệnh lúc đầu thường không có triệu chứng gì, cho nên họ cứ nghĩ là họ vẫn khỏe mạnh và không biết mình đang vướng bệnh.
Theo giáo sư Nguyễn Trấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, hai loại virus viêm gan B và C đang phát triển rất mạnh tại Việt Nam và là những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan ở Việt Nam.
Hiện giờ thì rõ ràng là với cái số liệu chung đó, tại vì số liệu Việt Nam thì không thể dùng để nói, tại vì nó hơi manh mún ha. Nhưng mà rõ ràng là cái con B và con C đó, C thì ít hơn, nhưng hiện giờ cũng phát triển nhiều. Thì hai con đó là chính nó là chịu trách nhiệm cho ung thư gan. Và ung thư gan ở người đàn ông Việt Nam thì là cùng với ung thư phổi thì là cao nhất. Tôi nhắc lại cái số liệu của IRIS thì là 40 người mới mắc trên 100.000 người.
Wow.
Đàn ông. Tôi nói đàn ông, tại vì phụ nữ thì chiếm khoảng phần 3 thôi.
Thường, những người mới bị viêm gan C không có triệu chứng gì rõ rệt, vì vậy họ cũng không biết mình đã bị viêm gan C. Những triệu chứng thường thấy của viêm gan C bao gồm vàng da, vàng mắt. Khi người bệnh đã phát hiện những triệu chứng này thì thường là đã muộn, vì gan đã bắt đầu bị sẹo, hay còn gọi là xơ gan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng gan và có thể dẫn đến ung thư sau này. Bác sĩ Trâm Trần cho biết, việc xét nghiệm máu để phát hiện viêm gan C rất đơn giản và rẻ tiền, nhưng không phải ai cũng phải cần làm xét nghiệm này.
I think that the physical exam, once again, you may not see anything on physical exam if someone has hepatitis C, virus infection. So what you do is, if anyone... Trong những lần thăm khám định kỳ hàng năm, thông thường người ta có thể sẽ không phát hiện được là mình đang bị bệnh viêm gan C. Nhưng đối với những trường hợp có rủi ro viêm gan C cao, ví dụ như đã từng truyền máu, tiêm chích hoặc phơi nhiễm với máu và các dịch cơ thể khác, và quan hệ tình dục không an toàn, thì họ cần phải được kiểm tra máu để tìm viêm gan C. Ngay cả khi họ không có triệu chứng gì, ở những lần thăm khám định kỳ, họ vẫn được khuyên là nên kiểm tra máu để tìm bệnh viêm gan C. Kiểm tra máu rất đơn giản và rẻ tiền. Nếu người đó âm tính với virus thì có nghĩa là họ không bị viêm gan và họ không phải kiểm tra thường xuyên hàng năm, trừ khi họ tiếp tục bị phơi nhiễm sau đó.
Viêm gan C thường lây lan qua đường máu và các dịch của cơ thể. Tại Việt Nam, phần đông các trường hợp bị nhiễm viêm gan C qua đường truyền máu, bác sĩ Trầm Trần nói tiếp.
Hepatitis B is also by blood, but hepatitis C is transmitted in Vietnam mostly. Viêm gan C lây lan chủ yếu qua đường máu. Ở Việt Nam, việc lây nhiễm chủ yếu qua tiêm chích, truyền máu mà không được kiểm tra viêm gan C. Ngoài ra, người ta cũng có thể nhiễm virus vì dính máu qua những chuyện thông thường như cào gió chẳng hạn. Nếu họ tiếp xúc với máu và các dịch cơ thể có nhiễm virus thì họ đều có nguy cơ bị lây nhiễm.
Bệnh viêm gan C trước kia thường được điều trị bởi dạng thuốc tiêm là interferon. Người bệnh thường được tiêm thuốc mỗi tuần một lần. Bên cạnh đó, người bệnh còn phải uống thêm một dạng thuốc viên gọi là ribavirin. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công, tức chữa khỏi bệnh hoàn toàn, chỉ khoảng 50%. Bên cạnh đó, thuốc tiêm cũng gây nhiều tác dụng phụ, đến mức có những bệnh nhân không chịu nổi, phải ngừng thuốc. Trong khoảng 4 năm trở lại đây, thế giới đã tìm ra những loại thuốc kết hợp mới có tỷ lệ thành công cao đến 95%. Giảm phản ứng phụ của thuốc, bác sĩ Trâm Trần cho biết.
Yes, we've treated patients now in clinical trials. There have been studies that treated patients who already have. Những nghiên cứu lâm sàng đối với phương pháp điều trị mới ở bệnh nhân đã bị sẹo gan cho thấy bệnh nhân đó đáp ứng tốt với điều trị. Tỷ lệ thành công vẫn ở mức 90-95%.
Hai loại thuốc mới được dùng chủ yếu trong điều trị viêm gan C là sofosbuvir và dalacarsivir. Những thuốc này khi mới được đưa ra thị trường vào khoảng năm 2014 có giá rất cao. Để điều trị khỏi bệnh viêm gan C với những thuốc này, trong thời gian khoảng 12 tuần, người bệnh tại Mỹ phải trả đến $80,000 tiền thuốc. Tuy nhiên, gần đây đã có thêm nhiều loại thuốc khác tương tự như hai loại thuốc này được bào chế và bán ở các nước với chi phí thấp hơn rất nhiều. Tại Mỹ, theo bác sĩ Trâm Trần, giá một lần điều trị viêm gan C hiện tại chỉ còn khoảng 40.000 đô la. Ở những nước kém phát triển hơn, thuốc cũng được bán với giá thấp hơn, với chi phí một liệu trình điều trị trong vòng 6 đến 12 tuần được ước tính khoảng 48 triệu đồng. Những người đã điều trị thành công với thuốc mới sẽ không còn virus viêm gan C trong người, nhưng vẫn còn những rủi ro với ung thư gan. Bác sĩ Mark Sokowski, Giám đốc Trung tâm về viêm gan của Đại học Johns Hopkins cho biết.
Loại điều trị này là điều trị dứt điểm, nên chúng ta trông đợi là bệnh không quay lại, nhưng có hai điều kiện. Thứ nhất là người ta vẫn có thể lây nhiễm bệnh trở lại, cho nên khi họ điều trị khỏi thì nên cẩn trọng. Thứ hai là với những người dù đã hết virus nhưng đã có xơ gan tiến triển. Với những bệnh nhân này, chúng ta cần cẩn trọng để theo dõi bệnh gan của họ để tránh cho họ bị bệnh gan sau này. Cho nên, với người có virus viêm gan C trong máu nhưng được chữa khỏi hoàn toàn thì có thể không cần theo dõi sau đó. Nhưng với người đã có xơ gan thì cần phải theo dõi những biến chứng sau đó có liên quan đến xơ gan.
Vì vậy, bác sĩ Trâm Trần khuyến cáo người bệnh nên tầm soát bệnh để phát hiện bệnh sớm trước khi để gan bị xơ. Theo bà, dù đến lúc đó, bệnh viêm gan C có thể chữa khỏi, nhưng nguy cơ ung thư gan vẫn còn cao hơn so với những người không có xơ gan.
So once you cure the virus, we hope that the liver then will not continue to have.
Một khi bạn đã sạch virus, thì chúng tôi hy vọng là bạn sẽ không còn các triệu chứng vàng da, vàng mắt. Nhưng rủi ro ung thư gan dù thấp hơn nhưng vẫn còn cao hơn so với người không bị gan. Cho nên, chúng tôi hy vọng là họ phát hiện bệnh trước khi gan bị sẹo thì sẽ giảm nguy cơ rủi ro bị ung thư gan. Cho nên, chúng tôi muốn tránh tình trạng bị sẹo gan. Vấn đề ung thư gan hiện cũng là vấn đề đáng ngại ở Việt Nam. Tại khu vực Đông Nam Á nói chung, bệnh này cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Cho nên bệnh viêm gan càng được điều trị sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Chúng tôi có thể điều trị được viêm gan C, nhưng ung thư gan thì phức tạp hơn nhiều.
Mặc dù liệu trình điều trị mới của viêm gan C được cho là rất cao, đến khoảng 95%, nhưng vẫn có một số trường hợp nhất định không đáp ứng với thuốc. Theo bác sĩ Trâm Trần, nguyên nhân là những người này đã nhiễm virus có biến đổi gen và loại virus này không có đáp ứng với thuốc. Tuy nhiên, bác sĩ Trâm Trần cho biết các nhà khoa học Hoa Kỳ đang tiến hành những nghiên cứu để tìm ra các loại thuốc kết hợp khác mạnh hơn và có thể điều trị được những virus đã biến đổi gen. Bà hy vọng là nghiên cứu mới sẽ có những thành công. Nói về vaccine cho viêm gan C, bác sĩ Trâm Trần cũng cho biết trong tương lai gần sẽ khó có thể có vaccine đối với loại virus này vì chúng biến đổi rất nhanh. Cách tốt nhất vẫn là phòng bệnh và điều trị bệnh kịp thời. Theo bà, rủi ro về những virus biến đổi gen không thể điều trị được bằng thuốc cũng rất thấp, vì con số người mắc những loại virus này cũng không nhiều.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavongrfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày, cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Chương trình phát thanh tối thứ sáu của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra, quý vị có thể gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn Ban và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.